những dữ liệu kỳ thú 4, cẩm nang về ma tốt và ma xấu. Con ma trong truyện của James phù hợp với ý tưởng của nhiều người làm phim ma hay truyện tranh ma. Nói cách khác, một tấm trải giường siêu rùng rợn sẽ giúp họ đỡ phải vắt óc và tiết kiệm tiền hóa trang. Nhưng ma phim ảnh chỉ là một phiên bản của ma mà thôi. Dưới đây là 10 dạng ma có thể quậy tưng các đêm khuya của bạn. 1. Các cậu bé phát sáng. Đó là hồn ma của các cậu bé bị chính mẹ của chúng hạ sát. Tại sao ư? Dĩ nhiên vì phòng ngủ của chúng quá bừa bộn. Chúng phát sáng khắp toàn thân, vì vậy thực sự rất hữu ích vào những lúc cúp điện. Đừng tìm kiếm các cậu bé phát sáng này làm chi, vì nếu gặp chúng bạn sẽ bị xui xẻo. Chính trị gia nổi tiếng thời Victoria, ngài Cassori, đã từng thấy một cậu bé như thế và đã bị xui xẻo đủ kiểu, bao gồm việc ông tự sát bằng con dao xếp của mình. 2. Ma điện thoại. Đó là những oan hồn muốn gửi đi những cơn ớn lạnh theo đường dây điện thoại. Bạn nghe tiếng chúng nhưng không thấy được chúng. Sau đây là một chuyện ma điện thoại rất lạ, kể về một người alo cho một người. Một cô gái nọ lâu lắm không gặp bạn thân. Chờ một đêm kia, nàng có một giấc mơ kinh khủng khiếp. Trong đó nàng thấy bạn thân của nàng rơi vào một bể bơi đầy máu. Hoảng quá, nàng gọi điện ngay lập tức cho bạn thân để xem cô ta có còn ok không. Nàng kia nói mình vẫn ổn, nhưng đang mắc khám bệnh và sẽ sớm phải nhập viện. Cô gái nói sẽ ghé thăm, nhưng cô bạn bảo cô đừng manh động. Có gì cô ta sẽ gọi điện báo cho biết. Đợi hoài chẳng thấy điện thoại đâu, nên vài ngày sau, cô gái lại gọi cho nạn nhân. Lần này ở đầu dây bên kia là người nhà của cô bạn. Họ báo cho cô gái rằng bạn của nàng đã chết từ cách đó 6 tháng. Ghê chưa? 3. Các trường hợp ma rong chơi. Ma rong chơi không phải là hồn ma của người đã chết, mà đích thị là những con ma còn sống. Cho nên chính bạn cũng có thể là một con ma rong chơi đấy. Ma rong chơi là kết quả của những người sống ở một nơi này mà lại mơ về một nơi khác. Ước mơ này dữ dội đến mức những người này có thể phóng bản thân đến nơi mong muốn ở dưới dạng linh hồn, và thường là họ không hề hay biết. Ví dụ, có một người sống ở Na Uy, suốt bao năm trời chỉ loanh quanh nơi đó. Tuy nhiên, sau nhiều năm, cuối cùng anh ta cũng sắp vali chuồn đến miền đất trong mơ của mình. Khi anh ta đến nơi, người tiếp tân ở khách sạn nói rất vui được gặp lại ông. Và khi anh ta ra cửa hiệu thì người bán hàng nói: "Ồ, lâu quá rồi không gặp ông." Điều này làm anh ta thắc mắc, không biết mình có một đời sống kép nào không, hay linh hồn của mình đã lén lút đi nghỉ mát mà không thèm thông báo cho mình biết. Phóng bản thân đến một nơi khác là chuyện hoàn toàn hiện thực khi bạn chán ngán một môn học nào đó. Nhưng nếu bạn muốn thử thì làm ơn hỏi ý kiến chuyên gia. Những chuyện kiểu này không thể đùa được đâu. 4. Ma sống. Doppelganger. Ma sống không phải là dạng ma đời sống kép. Chúng giống như ma đi chơi ở chỗ cũng là những con ma còn sống, nhưng lại khác ở chỗ không khoái đi du lịch lắm. Nữ hoàng Catherine của Nga nghe đâu có nuôi một ma sống. Một hôm, bà thấy nó ngồi chễm chệ trên ngai vàng nên nổi giận đến mức lập tức ra lệnh cho lính lôi nó ra bắn chết. Dần, bà đã giận dữ đến tán hồn. Một người đàn ông ở Chicago, Mỹ cũng thấy con ma sống của ông mỗi khi ông bị nhức đầu. Nó rất khoái ngồi đối diện với ông ở bàn ăn và nhại theo từng động tác của ông. Cảnh báo, nếu một sáng nào đó bạn bước vào phòng tắm và mặt đối mặt với một con ma sống, xin đừng vội hoảng hốt. Có thể bạn chỉ đơn giản nhìn phải cái vật mà những người ưa làm điệu gọi là tấm gương. 5. Ma đồ vật. Gremlin. Cho dù đôi lúc bạn nghe người ta nói vật này vật nọ không hoạt động được là do bị ma đồ vật ám. Loại ma rùng rợn này thật ra không có nhiều như bạn tưởng. Chúng được thấy lần đầu tiên trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Một phi công cho rằng chúng khá phiền toái vì chúng chuyên gặm nhắm dây cáp, uống xăng máy bay và cấu véo các tay súng khi họ vừa đưa được mục tiêu địch vào tầm nhắm. Nhưng chúng cũng có thể xuất hiện tràn lan mỗi khi bạn cần biện minh vì sao bạn không hoàn thành sứ mệnh được giao. Vì chính phủ không muốn nghe các báo cáo liên miên đổ hết lội lỗi cho ma đồ vật, khiến công chúng hoảng loạn, họ giữ chúng trong vòng bí mật mãi cho đến năm 1922. Lần kế tiếp, ma đồ vật lò mặt ra là trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, khi chúng thỉnh thoảng giúp các phi công lái những chiếc máy bay bị hư hại. Chúng được mô tả như những con yêu tinh nhỏ mờ mờ ảo ảo. Người ta có hỏi một phi công về hình dáng của ma đồ vật. Anh ta nói nó cao chừng 1.5 feet, trông như một giống lai tạp giữa thỏ và chó sục, và chúng mang giày ống cao su. Một phi công khác thì nói ma đồ vật cao khoảng 3 feet, trông giống như người, mặc áo vest và quần ống túm. Hẳn nhiên là chỉ khi nào đi dự dạ tiệc hoành tráng của ma đồ vật. Một phi công nữa nói rằng chân tay của ma đồ vật đều có màng và gót chân của chúng có vây. Ngay cả viên phi công nổi tiếng Charles Lindbergh cũng cho biết đã từng thấy ma đồ vật trong buồng lái của ông khi ông thực hiện chuyến bay huyền thoại băng qua Đại Tây Dương vào năm 1927. Ông kể rằng đã từng tán gẫu với ma đồ vật và bày vẽ cho chúng một số mẹo vặt hữu ích. Việc ông không ngủ suốt 33 tiếng đồng hồ dĩ nhiên không thể ảnh hưởng đến trí tưởng tượng và óc sáng suốt của ông. 6. Các cô nương xám. Các cô nương xám là hồn ma của các cô gái bị chết bất đắc kỳ tử, hay đơn giản là héo hắt mà chết do không thể sống đời ở kiếp với người yêu. Cũng có thể đó là hồn ma các cô nàng không thể chạy thoát khỏi những kẻ mà họ không yêu. Mary Norris Topham được gả cho ngài Sidney Bouclet, nhưng không thể chịu nổi vẻ ngoài xấu xí của ngài nên đã nhảy xuống một con mương ở đảo Speke, nơi họ sinh sống, để tự vẫn. Người ta đồn rằng hồn ma của nàng vẫn trở về đông đưa chiếc nôi của đứa con trong một căn phòng trải thảm. Gia đình của cô gái tên là Dorothy sống ở Salisbury Hall tại Lancashire, Anh, và theo đạo Công giáo, nhưng Dorothy lại yêu một người đạo Tin Lành. Trong một cuộc gặp gỡ bí mật, cặp tình nhân này đã lên kế hoạch bỏ trốn. Nhưng anh trai của Dorothy nấp sau một bụi rậm đã nghe lỏm được các toan tính của họ và quyết định cứu cô em khỏi nỗi ô nhục. Anh ta bèn cùng hai người bạn làm thịt ý trung nhân của Dorothy, rồi bí mật chôn xác chàng ta. Dorothy được gửi đến một nhà tu kính, nơi nàng qua đời sau khi quá rồ như con vịt cồ. Giờ đây, nàng đã có thể cùng người yêu lang thang khắp mọi nơi ở Salisbury, tha hồ phát ra những tiếng kêu khóc, rên rỉ và tiếng gì cũng kêu. 7. Ma nổi tiếng. Vì một lý do kỳ lạ nào đó, hình như có nhiều hồn ma của người nổi tiếng hơn là hồn ma của người bình thường. Có lẽ những nhân vật làm chấn động thế giới rất thích làm rùm beng ngay cả khi họ đã chết. Mặc dù đã chết hơn 135 năm trước đây, Abraham Lincoln, cố tổng thống Mỹ, nghe nói vẫn lang thang trong Nhà Trắng và hù dọa người ta một cách ngốc nghếch, hay hù dọa những kẻ ngốc nghếch, hay cả hai. Nữ hoàng Wilhelmina của Hà Lan, một người phụ nữ đáng kính và cực kỳ nhạy cảm trong hoàng tộc nước này, đã bị sốc khi Lincoln xông vào phòng ngủ của bà một đêm nọ khi bà đến thăm và nghỉ lại tại Nhà Trắng, khiến cho bà bất tỉnh tại chỗ. Tháp London luôn đầy ắp tiếng rên rỉ của những con ma nổi tiếng. Kinh dị nhất là hồn ma của Margaret nữ bá tước của Salisbury. Nó vẫn đang ấm ức vụ hành quyết ghê rợn trước đây. Khi đó, vua Henry VIII đã ra lệnh chém đầu bà lão Maggie, tên thân mật của Margaret. 70 tuổi. Margaret không chịu từ bỏ cái đầu, nên tên đao phủ đã rượt bà lão chạy vòng vòng. Mỗi lần đến đủ gần là hắn lại vụt lại đấm. Tuy nhiên bản thân hắn cũng chẳng được thuận tiện cho lắm, vì hắn phải đeo khăn bịt mắt. Có lẽ hắn không chịu được cảnh máu me chăng? 8. Ma phá phách. Poltergeist. Dù người ta nghĩ gì, ma phá phách dứt khoát không phải là hồn ma của gà chết hay vẹt chết. Đó là những hồn ma cực kỳ tai hại, luôn tìm kiếm niềm vui nơi những thứ đổ vỡ, bị quăng liền. Chúng luôn luôn gây hỗn loạn ở các ngôi nhà được chọn lọc. Rất khó tìm ra ma phá phách và nhéo lỗ tai nó vì nó hoàn toàn vô hình. Ngày đầu, hàng trăm mái nhà bình thường đã bị ma phá phách khủng bố. Nhiều người thậm chí đã bỏ nhà bỏ cửa vì không chịu nổi cái lối ám bằng cách phá đám này. 9. Ma cục đầu. Nếu bạn sống trong thời kỳ xa xui, xin lỗi, xa xưa, và bạn là A. Nhân vật quan trọng, B. Người có thói quen chiến đấu liên tục, thì đến một thời điểm nào đó trong đời, bạn sẽ có cơ may được ai đó tách cái đầu của bạn ra khỏi thân thể. Như các bạn đọc thông minh đã nhận thức ra, cuộc sống thường đi kèm với cái cuộc bi thương và đáng buồn mà ta gọi là cuộc chết. Nhưng người ta vẫn cho rằng nếu có ai kết thúc cuộc đời mình theo cách từ giã cái đầu thì người đó khó lòng mà siêu thoát, trừ phi lấy lại được cái gì mình đã mất. Kết quả là lịch sử luôn tràn ngập những con ma cục đầu đi lang thang để tìm lại cái thủ cấp của mình. Nhiệm vụ của các thân thể không đầu đáng thương này trở nên khó khăn hơn gấp bội vì chúng đã sơ ý bỏ lại cặp mắt nơi cái đầu đã mất. Vì vậy, ta cũng có thể gọi chúng là ma không đầu óc. Các bạn thấy có đúng không? 10. Ma trùm mền. Những người thích ma kiểu truyền thống và các fan hâm mộ ma hoạt hình xin hãy bình tĩnh. Chúng ta sắp đến phần ma trùm mền cực kỳ rùng rợn rồi nè. Suốt nhiều thế kỷ, người ta luôn nghĩ rằng con ma nhất thiết phải trùm mền, đi lang thang, vì người chết thì phải khoác chiếc khăn liệm màu trắng giống như chiếc mền. Và khi bật dậy từ nấm mồ để hù dọa bà con cô bác, con ma cũng cảm thấy cần thiết phải tề chỉnh một chút, nên nó khoác luôn chiếc khăn liệm vào. Nói chung, bị một con ma bình thường hù dọa thì ghê hơn là bị nhát bởi một con ma sexy, đúng không ạ? Chuyện 5. Những kẻ trộm xác. Chuyện rùng rợn kế tiếp trong số 10 câu chuyện ma hay nhất mọi thời đại là một tác phẩm lắc lư, rên rỉ, ỉ ôi của Robert Louis Stevenson, 1850-1894. Người đã tạo ra bác sĩ Jekyll và ông Hyde. Robert lấy ý tưởng viết The Body Snatcher, những kẻ trộm xác, 1884, từ một câu chuyện kinh dị có thật diễn ra ở Edinburgh, Scotland, vào thập niên 1820. Burke và Hare, hai tên tội phạm chuyên đào mã trộm, thường viếng thăm một nghĩa trang vào những đêm đen kịch. Chúng đào lên những xác mới chôn để châm chĩa hàng nội tạng. Nếu không có ai chết thì chúng đi chỗ khác chơi, tìm ai đó còn sống để giết cho mà chết. Rồi chúng đưa xác chết nóng hổi đó đến bác sĩ Knox và nói mấy câu đại loại như sau: thằng này ngon nè đại ca, nó bị té xuống từ xe tang đó, hiểu ý rồi chứ gì? Bác sĩ Knox bèn lấy ra một số dụng cụ và tưng bừng trổ tài phẫu thuật của ông ta. Các bạn hẳn sẽ thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Burke và Hare đã bị bắt và trừng trị sau khi Hare chỉ điểm đồng bọn của mình. Trong truyện của Robert, hai bác sĩ lão luyện đã phát hiện ra rằng nếu quấy rầy người chết thì sớm muộn gì cũng sẽ bị người chết quấy rầy. Câu chuyện về xác chết và kẻ trộm. Nhiều năm trước đây, tôi thường trải qua những buổi tối dễ chịu ở nhà trọ Suffolk cùng với ông chủ nhà trọ, ông chủ nhà hòm và một bác sĩ về hưu tên là Fest. Một ngày nọ, một khách trọ ở đây bị lâm bệnh. Bác sĩ riêng của ông ta được triệu về từ London để chăm sóc cho ông. Bác sĩ McFarlane đang chăm sóc cái ông bị bệnh te tua ở trên gác. Ông chủ nhà trọ nói khi bốn người chúng tôi đang bù khú ở quầy bar. Ông vừa nói tên ông ta là gì? Fest hỏi, bỗng dưng run rẩy. Bác sĩ McFarlane, ông chủ nhà trọ lặp lại, ngạc nhiên nhìn Fest. McFarlane ư? Fest hổn hển, trông ông ta như thế nào? Tóc bạc, nhưng coi bộ cũng không già lắm đâu, chủ nhà trọ. Kìa, ông ta đây rồi. Ngay lúc đó, Fest nhắc thấy ông bác sĩ, liền tái mét như con két. Ông đứng bật dậy khỏi ghế và quát lớn. McFarlane! Vừa quát vừa chắn ngang đường ông này. Bác sĩ McFarlane ngỡ ngàng nhìn Fest, miệng lúng búng. Fest, là anh sao? Phải, Fest giận dữ nói. Ông tưởng tôi chết rồi chứ gì? Hoàn toàn phớt lờ câu hỏi này, ông bác sĩ tìm cách thoát ra cửa, nhưng Fest đã chộp được cánh tay ông và thì thào nói. Ông còn thấy lão ta không? Nghe vậy, McFarlane buộc ra một tiếng kêu sợ hãi. Hai tay ôm lấy đầu lao thẳng ra ngoài đường, và đó là lần cuối cùng chúng tôi thấy ông ta. Fest từ chối không nói thêm lời nào về cuộc gặp gỡ kỳ lạ này, cho nên chúng tôi hoàn toàn mù tịch, chả biết giữa hai ông thầy lang này có cái duyên nợ khủng khiếp gì. Vài tháng sau, trong khi tôi tình cờ ghé qua nhà Fest, thì ông đột ngột nói. Ông còn nhớ vụ đụng độ với bác sĩ McFarlane chứ? Vậy đi, nếu ông cho tôi chút thời gian, tôi xin thuật lại hết cho ông. Nhưng làm ơn, đừng hé răng nói lời nào với bất cứ ai cho đến khi tôi chết. Thì đó, Fest đã qua đời nhiều năm nay rồi, cho nên hãy lắng nghe tôi kể đây. Tất cả mọi chuyện bắt đầu khi Fest còn là một sinh viên y khoa trẻ tuổi ở Edinburgh. Nhờ học giỏi, ông được nhận làm trợ lý cho một nhà phẫu thuật nổi tiếng tên là Kay tại các cuộc biểu diễn phẫu thuật học. Sát mép là ngón út, chúng tôi cắt nó ra như sau, anh Fest, làm ơn đưa dao mổ đây. Dạ có liền. Ông Kay đang ở sát mép của phẫu thuật học hiện đại. Một trong những nhiệm vụ của ông là đi kiếm những xác chết để ông Kay sử dụng trong các cuộc biểu diễn và để sinh viên thực hành. Nhiệm vụ này luôn được thực thi trong những đêm đen kịch. Vì sao? Là vì các xác đó được chôn chĩa từ nghĩa trang. Có hàng cho ông Kay không vậy bố? Chết cũng không yên. Hừ, sống thế quái nào được. Ra kia mà đào, cậu cần bao nhiêu? Ông nhận ra các xác chết thường rất tươi và tự hỏi tại sao lại như thế. Rồi một đêm nọ, ông đã bị sốc nặng. Jane Galbraith đây mà, mới hôm qua còn thấy cô ta sống nhăn. Không có đâu, anh nhầm rồi. Ông kể lại phát hiện của mình cho người trợ lý thứ nhất của ông Kay, bác sĩ McFarlane. Dần chính là lão này. Và chỉ ra vết thương đáng ngờ trên cổ của Jane Galbraith. Phản ứng nhận được không hề giống như ông chờ đợi. Bác sĩ McFarlane, tôi nghĩ cô ta đã bị giết. Chúng ta phải làm sao đây? Đồ ủy mị, nhặng xị. Xác nào mà chả có thương tích, cho nên cầm cái mồm lại đi. Một ngày nọ, bác sĩ McFarlane và Fest đến một quán nhậu cùng một lão già tên là Gray. Lão này rất kinh khủng, hình như McFarlane có phần kiêng dè lão. Fest nghi rằng lão biết các vụ chôm chĩa ở nghĩa trang. Sáng sớm hôm sau, đâu khoảng trước bình minh, Fest bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Đó là tín hiệu mà dân cướp mồ thường sử dụng. Nhưng Fest đâu hẹn hò gì với chúng. Ông mở cửa và thấy MacFarlane đứng lù lù ở đó, ngựa và xe kéo của lão gần đấy và lão đang cầm một chiếc bịch lớn. Ông MacFarlane, xác người hả? Nhưng làm cách nào ông... Anh sẽ biết ngay thôi, giúp tôi một tay cái đã. Họ đặt chiếc bịch lên bàn, đoạn MacFarlane bảo Fest nhìn vào khuôn mặt bên trong.
Ôi, không, là ông Ray.
Phải, lão sẽ là một mẫu thực hành bá cháy để cậu sinh viên Richardson đó tha hồ mà tái mái. Cái đầu sẽ thuộc về cậu ấy. Đưa lại tôi ít tiền mua xác của ông Kay cái coi. Ngày hôm sau, Ray được phân chia cho các sinh viên để thực hành việc cưa cẩm, xin lỗi, cưa xẻ, và Fest thì bắt đầu lo thúi ruột. Nhất làm gì MacFarlane đã thối lại cho ông một ít tiền mua xác, và dĩ nhiên Richardson được ưu tiên cái đầu. Đồ đệ của tôi phải chi cả núi tiền mới có được món này. Cho mượn một tay cái coi bồ tèo. Ông Kay và đám sinh viên chẳng mấy chốc đã lại thiếu xác chết, cho nên MacFarlane và Fest phải đi đến một nghĩa trang yên tĩnh để chôn thi thể bà vợ một nông dân vừa qua đời ngày hôm trước. Đúng đây rồi, cải cái nắp hòm, lôi bà ta lên thôi. Sắp trúng mánh nữa rồi. Cái bịch chứa xác người phụ nữ được đặt giữa MacFarlane và Fest. Cổ xe độc mã sóc nảy suốt dọc đường, làm cho cái túi xác lắc lư, đổ qua đổ lại, cứ như có người sống ở bên trong. Có tiếng chó tru kìa. Mưa to quá. Tôi có linh cảm không hay về cái xác này. Dân, tôi cũng thế. Tôi thấy ớn ớn cái bịch đó. Cái bịch càng lúc càng sũng nước, nên khuôn dần theo hình dáng thi thể ở bên trong. Cả hai nhìn vào đó và lập tức nhận thấy một sự thay đổi khủng khiếp. Sao nó không giống thi thể phụ nữ vậy? Lúc vô bịch thì đó là phụ nữ mà. Thử thắp đèn coi sao. Một lát sau, ánh đèn rọi lên một khuôn mặt mà họ biết quá rõ.
Lão Ray! Ý ẹ là lão ta! Ghê quá!
Cả hai nhảy vọt khỏi cổ xe, vừa chạy vừa la làng giữa màn đêm. Chiếc đèn rơi dở trên mặt đất làm con ngựa chồm lên, phi nước đại về hướng Edinburgh, kéo theo xác chết bị rã ra từng khúc của lão Ray. Những dữ liệu kỳ thú năm. Những con ma dỏm. Đó là một chuyện rất hay, nhưng nhiều người cho rằng nó hơi cường điệu, thì nó là chuyện hư cấu mà lại. Nhưng còn chuyện ma thật thì sao nhỉ? Có bao nhiêu chuyện ma có thể xem là thật? Một nửa ư? Hay ít hơn? Hay chẳng có chuyện nào hết? Không ai biết chắc cả. Và chỉ có rất ít báo cáo về cái gọi là hiện tượng ma ám được chứng minh là sai lầm. Hoặc là phải có ma thật. Hoặc là một số kẻ bất lương đã tìm cách lùa những người ngây thơ vào một cuộc săn ma hoang dại. Giống như các trường hợp sau. Một, ông linh mục lục cục nhưng trần tục. Khi sương mù dâng cao trên sông Thames, phủ trắng xóa dãy nhà kho gian bến cảng Wapping của London, thì một bóng hình kỳ lạ chợt nổi lên từ màn sương. Đó là một cha xứ, nhưng không phải là cha xứ bình thường, mà là hình ảnh lòn hòn lục cục của một vị cha xứ đã tồn tại từ 300 năm trước. Vì sao? Vì ông ta là ma. Dĩ nhiên rồi. Nhiều người đã thấy ông ta và nói những câu đại loại như ý ẹ, đồ linh mục quỷ sứ, hay con ma làm việc ở nhà thờ này làm chúng ta bơ phờ. Tin tức về ông thầy tu rùng rợn thoạt tiên xuất hiện trên một tờ tạp chí, nhưng chẳng mấy chốc mọi người đều bàn tán về ông ta. Khắp quanh khu vực đó, những ký ức bỗng dưng được xới tung. Phải, tôi đã thấy ông ta. Ông ta mặc toàn đen, giờ đi vừa ghi chép bài thuyết giảng của mình. Không phải đâu, đó là ông cảnh sát giao thông mà mẹ. Suốt thời gian thiên hạ lao nhào đó, Frank Smith, nhà báo, đã viết bài về ông linh mục nằm nhà cười tủm tỉm. Bởi lẽ chính hắn đã bịa ra câu chuyện đó. Triết lý của câu chuyện này là như sau. Thỉnh thoảng ta có thể gạt một vài người, nhưng nếu là dân quốc bình thì ta có thể gạt nguyên lô và hết lần này đến lần khác. 2. Ma thật trên màn ảnh của lễ hội Halloween. Vào đầu thập niên 1990, hãng truyền hình BBC phát một bộ phim tư liệu có tên gọi là Ghost Watch, Canh Ma, trong đó giới thiệu đủ thứ hầm bà lằng chuyện lạ, bao gồm việc phát hiện các luồng sáng lạ, việc các thiết bị đột nhiên hư hỏng từ lưa giữa chương trình phát sóng, làm cho các phóng viên sợ muốn tè ra quần. Toàn bộ vụ đơm đặt này, đừng nói bạn không nghĩ vậy à nha, được dàn dựng thuyết phục đến mức nhiều khán giả đã sợ hãi ngay cả cái bóng của mình. Nhiều người đã gọi điện đến đài truyền hình, nói rằng họ cũng gặp các hiện tượng ma quái trong lúc đang xem phim tư liệu tại nhà mình. 3. Phil, con ma khoái chơi cha. Năm 1971, các nhà nghiên cứu hiện tượng siêu linh của Canada đã tìm cách liên lạc với một con ma tên là Philip. Đó là hồn ma của một nhà quý tộc chết đã lâu, người đã từng đánh bạn với Oliver Cromwell, nhân vật đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập nền Cộng hòa ở Anh. Phil đã lập gia đình nhưng vẫn lăng nhăng búa xua. Ông ta gặp một cô gái xinh đẹp người du mục và bắt đầu ăn ở dài hạn với cô này. Tuy nhiên, hai người bắt đầu xung khắc nhau kể từ khi cô gái nghèo kia được tạp chí What Wish chọn làm người mẫu siêu hot trong tháng và tỏa sáng trên các sạp báo. Philip thất vọng về chuyện này quá xá nên tự tử chết queo. Chẳng bao lâu sau, ông bắt đầu lang thang trong dinh thự của mình dưới hình hài một con ma. Sau rất rất nhiều cuộc họ hẹn theo lối lên đồng, các nhà nghiên cứu đã xoay sở bắt liên lạc được với Philip vào năm 1973. Nhưng họ càng nói chuyện với ông thì ông càng ba qua còn chích chòe, dội bom họ bằng hàng tấn những chi tiết ly kỳ hấp dẫn về cuộc đời và thời đại của ông. Các nhà nghiên cứu hoàn toàn bị mê hoặc bởi những câu chuyện đó, chủ yếu vì chính họ là những người đã phát minh ra Philip. Dần, họ đã dàn dựng ông lên để tìm hiểu ma có phải chỉ là sản phẩm hoạt động tiềm thức của con người hay không. Và giờ đây thì Phil đã sống dậy và xỏ mũi dắt họ đi lang thang. Đến một lúc, một trong các nhà nghiên cứu đã phát cáo vì Phil cứ lải nhải suốt về cuộc sống của ông trong thế kỷ 17, về mùi vị của rau củ thời đó, về việc thời nay người ta còn lâu mới biết thế nào là tình yêu và sự giàu sang. Cho nên nhà nghiên cứu của chúng ta đã quát lên: "Tôi chán ngấy cái đồ phin cà phê nhà ông rồi. Ngậm dùm cái mõm lại đi, đồ lừa đảo hiện tượng siêu nhiên. Ngươi không phải là ma, ngươi là nhân vật lịch sử hư cấu mà bọn ta phát minh ra vì lợi ích của khoa học mà thôi." Nghe vậy, Phil buồn quá nên biến mất trong vài tháng. Phải mất rất nhiều nỗ lực thuyết phục và năn nỉ ỉ ôi, ông mới chịu quay lại. Bạn nghĩ coi có lạ hay không lạ? Bịa ra một con ma rồi làm cho nó trở nên rất thật trong tâm trí của một nhóm người đã phát minh ra nó. Và điều này thì có liên quan gì đến hàng hà sa số những người tự cho là mình từng gặp ma? Cũng đáng để suy nghĩ bạn nhỉ? Truyện 6. Con Hua La. Truyện ma thứ 6 là The Hua La, Con Hua La, 1887, của nhà văn người Pháp Guy de Maupassant, 1850-1893. Truyện kể về một người đàn ông mà cuộc đời tươi đẹp bỗng chốc tan nát vì một con ma từ đâu xuất hiện, làm cho ông cảm thấy cực kỳ khổ sở và sợ hãi. May thay, ông không khổ đến mức phải ngừng viết nhật ký, cho nên ta mới biết được câu chuyện khủng khiếp của ông và kết thúc rùng rợn của nó. Sau khi đọc truyện này, một số người nghĩ rằng người viết nhật ký đã tưởng tượng ra tất tật mọi thứ. Họ cho rằng người này đã đổ lỗi cho một con ma không tồn tại để biện minh cho sự suy sụp của mình. Bản thân Guy cũng nổi tiếng là người có xu hướng sầu khổ, và ông biết rất rõ những mối nguy khi thả cho trí tưởng tượng chạy rong. Có đoạn, nhân vật của ông đã nói về việc tâm thức có thể chơi khăm chủ nhân của nó bằng cách sáng chế ra những hồn ma để lấp đầy những khoảng trống cuộc đời. Bạn thì nghĩ thế nào? Dẫu sao, bạn sẽ phải tự mình quyết định con ma là có thật hay không. Chào mừng đến thế giới của tôi. Ngày 8 tháng 5. Hôm nay thật là tuyệt. Quên chuyện cày bừa đi. Tôi tự nhủ như vậy khi nhào ra khỏi giường. Mình cần một khoảng thời gian chất lượng. Nguyên sáng nay tôi sẽ nghỉ xả hơi, nằm ườn trên bãi cỏ ở căn giường trước nhà, sống trong căn nhà cổ ven sông thật là đã quá xá, có biết bao nhiêu thứ để nhìn ngắm. Vào khoảng 11 giờ, tôi đi ngắm cái cảnh quan đẹp nhất. Nguyên một đoàn thuyền buồm khổng lồ đang được dông ra sông Seine chỉ bằng những cú kéo từng tí tèo một. Chiếc thuyền cuối cùng trông oách nhất là một thuyền ba cột buồm đẹp lộng lẫy, chắc là từ Brazil đến rồi. Tôi thầm nhủ, quá xúc động vì vẻ đẹp của chiếc thuyền, tôi cảm thấy mình phải làm gì đó. Thế là tôi nhảy cỡn lên, khoát tay vẫy chào nó. Thành thật mà nói, đó là cái vẫy tay ngưỡng mộ hơn là vẫy tay chào. Ngày 15 tháng 5. Chả hiểu nổi tôi bị cái quái gì, cơ thể tôi bị sốt hay sao đó, và tôi thấy khổ sở vô cùng. Thêm vào đấy, tôi có cái cảm giác thường trực rằng điều gì đó thực sự khủng khiếp đang sắp xảy đến với tôi. Thật là đáng sợ. Ngày 23. Vẫn chẳng đỡ chút nào. Thành thật mà nói, có khi còn tệ hơn nữa kìa. Nhức đầu, trùng mình, rát cuống họng, cho nên tôi cực kỳ chán nản. Khám bác sĩ thì ông ta nói chỉ là tôi hơi mệt. Ông ta dặn tôi phải tắm táp nhiều vào. Nghĩ coi, làm như vậy thì giải quyết được cái quái gì. Ngày 5 tháng 6, tôi đang bệnh nặng hơn. Thời khắc khốn đốn nhất của tôi là vào ban đêm. Tôi ngủ được 1-2 tiếng thì thức dậy, sốt rang hết cả người và lại còn lo lắng nữa chứ. Xưa nay tôi vốn rất dễ ngủ. Tôi rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, mà lúc này mới vừa trải qua giai đoạn mê. Tôi có cái linh cảm rùng rợn là ai đó đang đến bên giường tôi, nhìn tôi, chạm vào tôi, trèo lên giường tôi, lấy tay nắm mũi tôi và bóp chúng càng lúc càng mạnh cho đến khi tôi không thở được nữa. Còn hơn cả một linh cảm nữa đấy. Tôi hầu như biết chắc nó đang ở đây. Các bạn hiểu tôi không? Tôi muốn hét lên và dậy ra khỏi nó, nhưng tôi không thể. Tôi đã bị tê liệt vì sợ hãi và hoàn toàn bất lực. Dĩ nhiên, khi rốt cuộc tỉnh dậy được, tôi phát hiện chẳng có ai ở đó cả. Chuyện xảy ra với tôi thật khó hiểu, phải không ạ? Ngày 9 tháng 6, nhằm làm cho mình thật mệt mỏi để có được giấc ngủ đêm đàng hoàng, tôi đi bách bộ một quãng dài. Hôm qua, con đường đi bộ dẫn tôi băng qua rừng, đang đi qua khu vực điều hiu thăm thẳm nhất của khu rừng. Tôi chợt cảm giác mình không đơn độc nữa, hình như ai đó đang bám sau gót tôi, gần đến mức sắp chạm cả vào tôi. Tôi dừng lại, quay phắt ra sau, chẳng thấy móng người nào cả. Ngày 12 tháng 6, dù có làm gì, tôi vẫn không rũ bỏ được cái cảm giác khốn khổ và sợ hãi đó. Tôi nghĩ điều duy nhất tôi có thể làm được là đi nghỉ mát ít lâu, hy vọng đó sẽ là cứu cánh. Tôi quyết định sẽ đến bờ biển Brittany vào tuần sau. Ngày 22 tháng 6, vào mùa này trong năm, Brittany là một nơi đẹp hết biết, không khí biển làm tăng cường sinh lực. Chưa gì tôi đã thấy khá hơn rồi. Phải, tôi rất cần chuyến nghỉ mát này. Ngày 24 tháng 6, tôi vẫn ở Brittany. Hôm nay tôi đến Mont Saint-Michel. Khung cảnh tuyệt vời quá. Tu viện mọc lên sừng sững từ khối đá khổng lồ ở giữa biển. Một thầy tu tử tế dẫn tôi đi xem quanh. Khi chúng tôi leo đến đỉnh ngọn tháp cao nhất, ông ta kể cho tôi một chuyện lạ. Dân địa phương đồn rằng vào ban đêm, từ các cồn cát dưới tu viện có những giọng nói lạ tranh cãi nhau. Dân chài quanh đây thì nói rằng ở dưới đó họ từng thấy một linh mục bí ẩn khoác áo choàng. Ông ta nuôi hai con dê, một con có khuôn mặt nữ, con kia có khuôn mặt nam. Đôi khi chúng cãi lộn nhau bằng giọng người rồi rống lên be be. Khi tôi hỏi ông thầy tu liệu ông ta có tin câu chuyện này hay không, ông ta dò xét nhìn tôi rồi nói: chúng ta chỉ thấy được một phần nhỏ xíu những gì đang diễn ra trên thế giới này. Ví dụ như gió vậy, ông nghĩ coi, quyền năng của nó khủng khiếp đến cỡ nào. Nó có thể thổi sập những tòa nhà, làm đắm những con tàu và giết chết người ta nữa. Nhưng nó lại hoàn toàn vô hình. Tôi nghĩ ông ta cũng có lý. Chuyến nghỉ mát này đang trở nên rất thú vị. Ngày 2 tháng 7, đã trở về nhà, xin vui mừng tuyên bố rằng tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh. Hoan hô, chuyến nghỉ mát tuyệt vời đã cứu tôi. Ngày 3 tháng 7, hôm nay tôi thấy không khỏe lắm. Tối qua tôi ngủ rất khó khăn, và tôi nhận thấy anh người hầu Pierre của tôi trông xanh lét. Anh ta nói kể từ hôm tôi đi nghỉ, anh ta cảm thấy rất tồi tệ, cứ như bị ai đó ếm bùa vậy. Ngày 4 tháng 7, đêm qua, cơn ác mộng của tôi lại trở về. Trong khi tôi ngủ, tôi cảm thấy ai đó cúi xuống tôi, đặt môi lên môi tôi, hút lấy sự sống trong tôi giống như con đĩa đói. Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy khát nước và kiệt quệ, e rằng bệnh của tôi lại tái phát nữa rồi. Ngày 5 tháng 7, đêm qua tôi đặt một bình nước đầy ở cạnh giường. Như thường lệ, cơn ác mộng đã làm tôi tỉnh dậy. Cảm thấy khát nước, khô miệng, tôi nhấc chiếc bình lên để rót ít nước uống. Nhưng chiếc bình cạn queo, tôi nhớ mình đâu đã uống nước. Như vậy là thế nào? Hay là tôi bị lú lẫn mất rồi? Ngày 6 tháng 7, nó lại diễn ra nữa. Chuyện cái bình nước ấy mà, chắc tôi sắp điên lên mất thôi. Ngày 9 tháng 7, hay là chính tôi đã uống nước? Có lẽ tôi đã uống trong lúc đang mộng du. Trong trạng thái đó thì làm sao tôi nhớ được? Nếu như vậy, tôi không hề mất trí. Đêm nay, tôi sẽ tìm hiểu sự thật. Tôi đặt bình nước cạnh giường, nhưng lấy mảnh vải trắng bịt miệng nó và dùng dây cột chặt. Trước khi lên giường, tôi lấy chì mềm từ cây viết chì 8B sát lên môi, lên râu, lên hai bàn tay để coi xem một lần cho dứt điểm. Ngày 10 tháng 7, đêm qua, tôi thức dậy như thường lệ sau cơn ác mộng. Tôi ra khỏi giường, đi đến chiếc bàn đặt bình nước. Không có dấu vết nào trên mảnh vải và sợi dây vẫn quấn chặt nó quanh miệng bình. Bằng hai tay run rẩy giống như lá mùa thu đung đưa trong gió nhẹ, tôi tháo sợi dây và lột mảnh vải. Nước trong bình đã bay biến đâu cả. Ngày 12 tháng 7, tôi không chịu nổi nữa rồi. Cuộc sống đơn độc trong căn nhà ven sông Sen phải chăng không thích hợp với tôi? Tôi có một bộ óc năng nổ và trí tưởng tượng phong phú. Cả hai đều nguy hiểm nếu như tôi để mặc chúng tung hoành. Có lẽ tôi cần những người thông minh ở quanh tôi mọi lúc mọi nơi để phân tán bớt. Nếu cứ để các cơ chế của tôi tung tăng, tôi sẽ lấp đầy những khoảng trống bằng những chuyện ma quái và những tưởng tượng lố bịch. Ngày mai tôi sẽ đến Paris, nơi tôi gặp lại bạn bè xưa và hy vọng sẽ tống khứ các thứ vớ vẩn đó ra khỏi đầu. Ngày 14 tháng 7, ở Paris đang là ngày kỷ niệm phá ngục Bastille và tôi cảm thấy như đang tận hưởng một tuổi thơ thứ hai. Ban nhạc đang chơi, pháo hoa đang nổ và đám đông đang reo hò, tất cả đều rất vui. Và tôi không còn những ý nghĩ tệ hại hay đáng sợ nữa rồi, thật là nhẹ nhõm. Tôi quyết định sẽ ra ngoài nhiều hơn, chắc chắn điều đó sẽ tốt đẹp cho tôi vô số kể. Ngày 16 tháng 7, chuyện gì đó đã xảy ra khiến tôi nhớ đến những lời của ông thầy tu nói về việc không thấy những phần của sự việc đang xảy ra quanh ta. Và điều đó làm tôi rất lo lắng. Hôm qua tôi đến nhà cô em họ và gặp một ông bác sĩ đang nghiên cứu về cách thức vận hành của não người. Ông này nói, thuở xưa, loài người không có khả năng lý luận và phán xét thế giới chung quanh. Hậu quả là họ đã tin vào ma quỷ và linh hồn. Ông ta giải thích rằng, ngày nay, chúng ta đã có những thứ như ngôn ngữ và chữ viết để giúp ta hiểu rõ thế giới hơn. Ông ta dự báo chỉ vài năm nữa, những người như ông và đồng nghiệp của ông sẽ đưa ra những phát hiện khó tin về trí não con người. Rồi ông ta hỏi cô em họ của tôi liệu cô ấy có muốn ông thôi miên hay không. Cô ấy liền đồng ý. Khi ông ta nhìn vào mắt cô ấy rơi vào một giấc ngủ sâu và tôi càng lúc càng kinh hãi. Khi cô ấy hoàn toàn mê ngủ, ông bác sĩ bảo tôi đứng sau cô, rồi ông ta rút trong bóp ra tấm danh thiếp, đặt nó vào tay cô. Ông ta bảo cô ấy đó là một tấm gương, rồi dặn cô phải nhìn vào đó và cho ông ta biết tôi đang làm gì ở sau lưng. Cô ấy nhìn vào tấm danh thiếp, rồi bằng một giọng chậm rãi, rất lạ, khác hẳn giọng nói thường ngày, cô ấy nói: anh ấy đang vuốt ria mép.
Dạ quá đúng như thế, tôi đang làm vậy mà.
Ông bác sĩ nói tiếp: còn bây giờ thì anh ta làm gì? Cô ấy đáp: anh ấy đang rút ra tấm ảnh từ túi áo và nhìn vào đó.
Tôi không tin nổi đôi tai của mình nữa.
Vì đó chính xác là điều tôi đang làm.
Ai ở trong ảnh vậy?
Ông bác sĩ tiếp tục hỏi. Là chính anh ấy, em họ của tôi đáp. Giờ thì sự sửng sốt đã tăng lên gấp đôi. Cô ấy thấy được từng hành động của tôi thì đã lạ lắm rồi. Bây giờ cô ấy còn thấy cả nội dung tấm ảnh thì không cách gì hiểu nổi. Tôi mới vừa nhận được nó ở khách sạn cách đây chừng nửa tiếng thôi mà. Thế giới mà chúng ta đang sống quả thực là một thế giới bị che lấp bởi đủ loại bí ẩn. Ngày 22 tháng 7, thời gian ở Paris, tôi tham gia nhiều buổi khiêu vũ, tiệc tùng và chơi bời thỏa thích. Có lẽ đây chính là nơi chốn để xua đi những cảm giác tồi tệ về ma quái và những nỗi sợ vô danh. Quả nhiên, tôi không còn cảm thấy chúng khi ngồi ở các quán cà phê vỉa hè Paris, ngắm nhìn tất cả những dân tình đang phẫn phơ đi qua đi lại. Ngày 3 tháng 8, đã trở về nhà, mọi thứ đều tốt đẹp, thời tiết thật tuyệt. Tôi ngồi ở ngoài vườn nhìn dòng sông lững lờ trôi, thoải mái thật. Ngày 4 tháng 8, các gia nhân của tôi đang cãi lộn nhau. Hai ngày nay cứ đến đêm là ly tách trong tủ trà lại vỡ tan. Các gia nhân đổ lỗi cho nhau. Có lẽ tôi biết lý do thật của chuyện này. Tôi chẳng muốn tin điều đó, nhưng tôi e rằng nó đã trở lại. Ngày 6 tháng 8, nó đang ở đây hay đơn giản là tôi đã bị điên? Hôm nay, lúc đang tản bộ ngoài vườn, ngắm nghía các bụi hồng, tôi chợt thấy một cành hồng bỗng dưng uốn cong xuống như có một bàn tay vô hình đang bẻ nó. Lát sau, cành hồng bị ngắt ra và tôi thấy nó di chuyển trên không. Chẳng hiểu sao tôi chợt thấy tức giận, tôi nhào tới để chộp lấy nó, nhưng nó liền biến mất. Ngày 7 tháng 8, đêm qua nó lại đến, uống hết nước trong bình. Ngày 8 tháng 8, tôi cảm thấy nó đang ở rất gần nhưng không thấy nó được. Tôi sợ lắm, tôi muốn trốn khỏi nhà nhưng không thể. Tôi không có đủ sức lực lẫn ý chí để làm điều đó. Tôi cảm thấy nó đã nắm được tôi, giống như ông bác sĩ thôi miên kia nắm giữ cô em họ của tôi vậy. Dần, một thực thể siêu nhiên vô hình đã kiểm soát cuộc đời tôi. Ai đó cứu tôi với. Ngày 17 tháng 8, trong nỗ lực nhằm tìm hiểu cái thế lực quyền bí đã biến cuộc đời tôi thành ác mộng, tôi đã mượn cuốn sách của một vị giáo sư nổi tiếng nói về các hiện tượng siêu nhiên. Đêm qua, tôi ngồi đọc nó đến khoảng 1 giờ sáng. Đến lúc đó tôi mệt quá, không đọc tiếp được nữa. Tôi bèn đi về giường, lăn đùng ra ngủ. Khoảng 45 phút sau, tôi choàng tỉnh và nhìn sang chiếc ghế mà hồi nãy tôi mới ngồi đọc sách. Cuốn sách vẫn nằm trên tay ghế. Tôi đang nhìn thì thấy một trang giấy tự nâng lên rồi rơi xuống. Sau đó là trang kế tiếp. Cứ như thể các ngón tay của một người đọc vô hình đang lật dở từng trang sách. Và qua đó mà tôi biết nó đang ở đó. Nó đang ngồi trên chiếc ghế của tôi và cũng đọc sách giống như tôi ban nãy. Tôi giận điên lên. Như một cơn lốc, tôi bật dậy khỏi giường lao thẳng về phía nó. Nhưng đúng lúc đó, chiếc ghế bỗng lật nghiêng và cuốn sách rơi xuống sàn. Cứ như nó đã thoát ra khỏi phòng vậy. Ngày 19 tháng 8, giờ thì tôi đã hiểu ra tất cả. Sáng nay, tôi đọc được một tin về thành phố Rio de Janeiro của Brazil, một cơn dịch mất trí đang hoành hành ở một bộ phận của đất nước này. Hàng trăm kẻ bị tra tấn đang chạy khỏi nhà họ, nói rằng họ không thể sống ở đó nữa, vì ở đó họ bị theo đuổi và khủng bố bởi những thực thể ghê rợn đến vào ban đêm để hút lấy sự sống của họ trong lúc họ ngủ và uống nước trong những chiếc bình của họ. Dần, đó là những thực thể giống y chang như nó. Cho nên giờ đây tôi đã hiểu. Có lẽ nó đến từ Brazil trên chiếc thuyền buồm ba cột tuyệt đẹp kia. Chiếc thuyền mà tôi đã vẫy chào một cách quá ư nhiệt thành và quá ư ngu xuẩn. Thực thể đó lúc ấy có lẽ đang ở trên con thuyền và bằng cú vẫy tay chào mừng, tôi đã mời nó bước vào cuộc đời mình. Nó chính là cái vật mà ở xứ đó người ta gọi là Hola. Giờ thì tôi chẳng còn lựa chọn nào nữa rồi. Tôi phải giết nó thôi. Ngày 29 tháng 8. Hôm nay tôi ngồi vào bàn, giờ như đang viết lách. Trong thâm tâm, tôi biết rằng nó sẽ đến và lảng vảng quanh tôi như nó vẫn thường làm. Cuối cùng, khi cảm thấy nó đã ở sát bên, tôi bật dậy khỏi ghế, sẵn sàng để tấn công. Tôi sẽ dùng cả đôi tay và hàm răng để tiêu diệt nó, xé nó ra từng mảnh. Nhưng khi quay đầu lại thì, ngay đối diện tôi lại là tấm gương của chiếc tủ quần áo. Tôi nhìn vào đó và chẳng thấy gì cả. Hình ảnh phản chiếu của tôi đã đi đâu mất rồi. Nó đã hấp thu tôi hoàn toàn. Một lúc sau, hình ảnh phản chiếu của tôi mới từ từ xuất hiện lại trong gương. Đó là một thứ quyền năng khủng khiếp mà nó đã áp đặt lên tôi. Tôi làm sao giết được nó bây giờ? Ngày 5 tháng 9, tôi nhờ thợ rèn làm ra một cánh cửa kim loại và các cửa sập cho căn phòng của tôi. Chiếc bẫy đã được dựng lên. Ngày 10 tháng 9, đêm qua tôi để ngõ cửa phòng rồi chờ đợi nó đến. Đột nhiên tôi biết rằng nó đang ở đó cùng với tôi, ngay trong căn phòng của tôi. Tôi lẹ làng đóng cánh cửa sắt và các cửa chớp rồi chốt chặt chúng lại. Lúc này tôi thấy sợ lắm, nhưng tôi cảm thấy cả nó cũng sợ nữa. Tôi từ từ lần ra cánh cửa lớn, đứng quay mặt vào phòng. Tôi mở hé cánh cửa, lách nhanh ra ngoài rồi cài chốt lại phía sau. Tôi tóm được nó rồi. Tôi chạy xuống cầu thang, lao nhanh đến phòng khách, vốn nằm ngay bên dưới căn phòng ngủ của tôi. Khẩn trương, tôi giơ lấy hai chiếc đèn dầu lớn, tưới dầu hôi bên trong lên tấm thảm và đồ đạc, rồi tôi quẹt diêm, châm lửa. Khi ngọn lửa đói khát liếm đến các tấm rèm, tôi lao ra khỏi nhà, vặn hai lần khóa chiếc cửa lớn, rồi chạy thẳng ra giường, nấp sau các bụi cây. Tôi đang lơm khơm nhìn ra thì chim chóc quanh tôi thức dậy, bắt đầu la chí chóe xa xa, lũ chó cũng bắt đầu tru lên, bên trong nhà bỗng rực lên bức tường lửa khổng lồ. Chẳng mấy chốc, các cửa sổ nhà dưới nổ tung và toàn bộ tầng trệt trở thành một địa ngục sáng choang. Một tiếng hét rùng rợn bằng giọng nữ lạnh lót chợt xé toang bầu trời đêm mờ sáng, khiến máu tôi như đóng băng. Ngay sau đó, tôi thấy một khuôn mặt nữ xuất hiện bên cửa sổ gác mái, rồi lại thêm khuôn mặt nữa ở cửa sổ bên cạnh. Và tôi thấy anh người hầu trung tính của tôi đang cuống cuồng đập tấm kính, miệng gào lên những tiếng thét vô âm. Tôi đã quên mất các gia nhân. Trong cơn hoảng loạn mù quáng, tôi chỉ lo nghĩ đến chuyện tiêu diệt nó. Tôi đã không hề để tâm đến họ, và giờ đây họ đang bị thiêu sống. Tôi bật dậy khỏi chỗ nấp, ù chạy về phía làng, miệng la lớn: "Cháy! Cháy! Cháy!" Chạy được một quãng, tôi dừng chân, quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy mái nhà đổ ập xuống. Tôi tự nhủ, nó, con Hùa La đang ở trong đó, nó tiêu rồi. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nó đã chết thật chưa? Liệu ngọn lửa có giết được một thực thể vô hình, chẳng giống như chúng ta, và biết đâu nó là thứ không thể hủy diệt. Biết đâu nó chết hôm nay và sống lại hôm sau. Không, tôi nghĩ nó không thể chết được, cho nên giờ đây chỉ còn mỗi một cách mà thôi. Nếu nó, con Hùa La, không bị thiêu rụi, thế thì tôi sẽ là người phải chết.